Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy là chúng ta đã đến cái ngày cuối cùng của năm Nhâm Ngọ, để rồi qua đêm nay chúng ta lại bước vào một cái năm mới. Thật sự mà nếu nói cho đúng thì một ngày cũng như mọi ngày, ngày nào rồi mình cũng phải thức làm việc ban ngày rồi ngủ ban đêm, và qua sáng hôm sau lại bước qua một ngày mới vậy thôi. Nhưng mà không biết là người xưa thì họ lại chọn vào cái ngày mùa xuân này, khi tuyết tan, khi hoa mai, hoa đào nở, khi mà những cái cánh đồng cỏ bắt đầu xuất hiện lại cái màu xanh, thì họ lại chọn vào cái thời tiết này để làm một cái ranh giới giữa năm cũ và năm mới. Thế là thành cái phong tục. Nhưng mà thật sự nếu mình nói theo cái cách của Đạo Phật là ngày nào cũng như ngày nào, không có ngày tốt, không có ngày xấu, là tất cả ngày đều bình đẳng, mình nói vậy nó cũng hơi võ đoán và chủ quan. Vì thật sự là các ngày trong năm nó có theo thời tiết, nó có khác nhau, ngày nóng, ngày lạnh, ngày mùa xuân, ngày mùa thu. Mà một cái điều kỳ lạ nữa là bên Trung Hoa họ sắp xếp cái ngày giờ có đặt tên ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4 tới ngày 29, 30. Rồi mỗi ngày giờ họ đặt tên là Tý Sửu Dần Mão, rồi Giáp Ất Bính Đinh, rồi họ chia ra làm bát quái ngũ hành, họ tính toán kỳ lạ lắm. Để rồi mỗi một ngày, mỗi một giờ nó đều có cái ý nghĩa, có cái giá trị, có cái chức năng của nó, chứ không phải là một ngày như mọi ngày. Nếu mình nói một ngày như mọi ngày thì người Trung Hoa họ không có một cái hệ thống tính toán về ngày tháng một cách phức tạp như họ đã có. Mà điều rất là lạ là họ dựa vào cái hệ thống ngày giờ phức tạp đó, họ lập nên cái nền tảng của việc bói toán, như là bói tử vi này. Rồi họ lập nên cái nền tảng của y học, tức là dựa vào ngày vào giờ đó để biết rằng cái chứng bệnh nó thuộc loại nào, cái huyệt đạo nó mở ra hay không, nên chữa vào lúc nào, mà họ đã ứng dụng rất thành công. Chính vì người Trung Hoa họ tận dụng cái con số, cái giá trị của ngày giờ một cách kỳ lạ và hiệu quả, cho nên làm cho chúng ta không có dám chủ quan nói rằng là ngày nào cũng như ngày nấy nữa. Chúng ta dè dặt lại bớt, nghĩa là vũ trụ này còn có nhiều cái nguyên lý, còn nhiều nguyên lý. Nhưng dù sao là chúng ta cũng đã đi qua hết một năm vừa rồi, để ngày mai chúng ta đón mừng năm mới là theo cái tục lệ của mọi người trên thế giới. Mà riêng là Việt Nam chúng ta thì tự nhiên không hiểu tại sao khi mà giả từ cái năm cũ để bước qua năm mới thì mọi người lại tổ chức lễ hội vui vẻ. Nó thành cái gì, nó trong xương trong máu. Đến nỗi chúng ta là những người đã theo Phật xuất gia mà cũng bị ảnh hưởng một cách mạnh mẽ, không thoát ra được. Thế là tới ngày Tết thì phải đếm ngày, đếm giờ, rồi cũng lo làm bánh tét, rồi cũng phải dọn dẹp chùa với chân bông. Không khác gì người thế gian. Nhiều khi thầy nhìn thấy thầy cũng tức cười. Cười nghĩa là hoàn toàn. Thì ở đây đó, không biết là phải chúng ta tùy thuận nhân tình để gọi là đem Phật Pháp đến với chúng sinh, hay là chúng ta bị ảnh hưởng bởi thế tục. Đây, cái này nó nhìn như nó không có ranh giới, mà dường như là cả hai. Dường như cả hai là sao? là chúng ta vừa tùy thuận nhân tình, vì ngày đó Phật tử vui tới chùa đông thì chùa cũng phải có cái không khí đón xuân để mà tiếp đón, mà thuyết pháp, tổ chức này cái nọ vân vân, gọi là tùy thuận nhân tình. Nhưng mà mình tùy thuận rồi hình như mình cũng bị ảnh hưởng bởi thế tục, là mình cũng vui lây. Nói chung là dù tu thì tu, nhưng mà mình cũng còn ham vui chút đỉnh. Thôi thì cũng không trách, chừng nào tu giải thoát rồi tính sau. Hôm nay nhân giao thừa, sang năm là năm Quý Mùi. Năm Quý Mùi. Không, mình không dám nói dê, kỳ nó, không nên đó. Mình chỉ nói mùi thôi, không nên nói dê. Tiện đây thì có cái cảm hứng giảng về đề tài là yên tâm. Thay vì đề tài là vô tâm, thì đề tài chúng ta nói là yên tâm. Yên tâm nghĩa là sao? Mà vô tâm nghĩa là sao? Thường thường á, tu trong Phật Pháp, chúng ta hay lấy cái mục tiêu là vô tâm, thấy không? Là tâm hoàn toàn vắng bặt, thanh tịnh, không suy nghĩ, không động nữa, gọi là vô tâm. Tâm trống rỗng hoàn toàn. Đó hầu hết là mục tiêu mà chúng ta nhắm tới. Mục tiêu đó rất là đẹp, rất là cao. Tuy nhiên, bởi vì thầy trò chúng ta là căn cơ thấp, trừ sư thể ngồi đó thì thầy không biết làm sao. Còn nói chung là thầy trò chúng ta căn cơ thấp, cho nên mình không có dám nói đấy là vô tâm, mà mình nói thấp hơn một chút là yên tâm, với trừ tánh niệm nó thôi, quên, trừ sư thể, trừ tánh niệm. Còn nói chung là chúng ta chỉ nói tới yên tâm, mình chưa dám nói tới vô tâm. Yên tâm á, tức là tâm không lo lắng thôi. Cái vô tâm là nó dứt bặt cái suy nghĩ vọng tưởng, trống rỗng hoàn toàn. Còn yên tâm á, là có thể vẫn có những cái ý nghĩ nó khởi lên, nhưng mà ý nghĩ đó nó không có cái lo lắng hết trơn. Tuy mình cũng nghĩ vẫn vơ, vẫn nghĩ được, nghĩ chuyện này chuyện kia, ví dụ như nhìn thấy hoa mai, cái hoa mai này nở đúng Tết vàng đẹp, cái mấy trái táo, mấy trái bom bóng đẹp, tức là mình có ý nghĩ vẫn vơ nhưng không lo lắng. Còn bất an là gì? Tâm bất an mà không được yên là làm sao? Tức là tí nhìn cành hoa mai, nó trời nở hết rồi, thôi ngày mai không còn hoa đi chưng nữa, nó buồn, có cái lo. Còn nhìn cái bơm, nó trời bơm héo hết rồi, thôi ngày mai không đón Tết được. Ví dụ vậy thì nó có cái lo trọng, gọi là bất an, gọi là không yên tâm. Còn mình nhìn mình có cái nhận xét thế này thế kia, vui vẻ, không gì hết. Dù ý nghĩ có, nhưng mà trong đó không có cái tình cảm của cái lo lắng, sợ hãi, thì gọi là yên tâm. Sống vui vẻ, bình thường, gọi là yên tâm. Thì như vậy, cái mục tiêu yên tâm á, là mục tiêu gần và thấp trong Đạo Phật. Vì cái mục đích của Đạo Phật cao hơn là đạt tới vô tâm lẫn, nhưng mà cái yên tâm là mục đích thấp. Tuy nhiên, cái mục đích thấp này chính là cái gì? Chính là cái mục tiêu theo đuổi của rất nhiều người trong cuộc đời thế gian này. Tức là nhiều người sống trên đời nhiều khi muốn tìm một giờ phút lòng thanh thản, yên vui mà không có được. Ở đây, sở dĩ mà chúng ta nói tới yên tâm mà chưa nói tới vô tâm vội. Vì sao? Vì yên tâm là bậc thềm của vô tâm. Nó là cái căn bản của vô tâm. Cái người tu á, mình nhìn thấy người này đi tu có căn bản hay không á, sự thực hành có căn bản hay không á, là nhìn họ đã đi qua được cái giai đoạn yên tâm chưa, mà trước khi đi vào cái vô tâm. Nói ví dụ là, và chúng ta so sánh hai người này thì chúng ta biết, vì một người là vừa mới đánh một cái người nó gục té xuống, đi nhà thương, trên đường đi tắt thở chết, rồi sau đó họ lên rồi bắt chân ngồi thiền, nhưng mới chuyện xảy ra để được cái vô tâm. Được không? Được không? Không, không có nào á. Tại quánh người ta chết là thanh lát thế nào cũng công an tới. Mà dù công an không tới là lòng mình cái hối hận chịu không nổi. Thì không thể nào mà trong cái cảnh mà mình vừa gây nên lầm lỗi dữ dội đó mà bắt chân người thiền để được cái vô tâm. Không bao giờ có. Đồng ý không? Đồng ý không? Đó là một. Rồi, trường hợp thứ hai nữa. Dù có một người là ăn cơm bữa trưa xong, thì không còn gạo, không còn tiền, chiều nay không biết lấy gì ăn, nhưng mà vẫn bắt chân lên ngồi thiền tĩnh, được không? Được không? Ai được giơ tay lên, thầy bái làm sư phụ. Không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ. Trừ những người đắc đạo rồi. Còn bình thường mình đang trên đường tu tập mà chiều nay nghĩa là không có gạo, có cơm cho con ăn, cho vợ ăn, thì đừng có nói ngồi đó ngồi thiền. Nếu mà có người nào mà ngồi đó ngồi thiền thì mình gọi người đó là gì? Người đó là người gì? Thứ đó là hạng người mà vô tư. Vô tư ngơ ngơ không biết gì hết, trốn trách nhiệm, không có trách nhiệm. Nên vì vậy chúng ta vừa nói tới hai cái loại mà muốn đi tìm cái vô tâm mà chưa được yên tâm. Chúng ta thấy rõ ràng vậy là chúng ta phải tu thế nào đó, trước khi đi vào cái vô tâm mình phải có cái yên tâm, tức là đối với những điều trong cuộc sống này mình giải quyết ổn thỏa trước, đó mới gọi là tu có căn bản, mà đó chính là con đường của Phật đi. Thầy chưa có giảng tới cái chánh tinh tấn cho nên thầy không đào sâu, mà tuy nhiên thầy nhắc sơ một chút. Bởi vậy có một lần thầy nói trong Tứ Diệu Đế là ai giảng gì giảng, ai nói gì nói, ai có nói ra bao nhiêu kinh điển gì nói trời nói đất gì nói, không bao giờ ra khỏi Tứ Diệu Đế. Dù ai nói cái pháp môn nào tu hay gì đó thì hay, không bao giờ ra khỏi bát chánh đạo. Thầy có nhắc đi nhắc lại mấy lần, nhớ không? Nhớ. Thì cũng vậy đó. Giờ ai nói tu cao gì cao, không bao giờ ra khỏi bát chánh đạo. Nên cái việc mà tu hành, có người đó, ví dụ như là đi vào đi tìm cái vô tâm, ráng tu quyết liệt để làm sao đắc được định, nhập được định, rồi chứng đạo liền. Ngoài ra bỏ hết tất cả, không màng tới chuyện gì hết. Thì cái người này đúng lời Phật dạy không? Đúng không? Đúng không? Sai chỗ nào? Sai chỗ nào? Sai chỗ này là đi không đủ bát chánh đạo. Vì trong bát chánh đạo chỉ lấy cái chánh tinh tấn, còn ngoài ra chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không biết tới, không luận tới, không tu tới, không thực hiện cho hoàn chỉnh, mà chỉ dồn vào cái tinh tấn cho quyết liệt thôi để mong đắc đạo. Nên người này vẫn gọi là tà kiến, chưa đủ bát chánh đạo. Nên khi tới vài tháng tới mà giảng tới chánh tinh tấn, thầy sẽ phân tích thêm điểm này. Nên vì vậy mà để đạt tới cái tầm mức của cái vô tâm á, luôn luôn mà thầy phải khuyên người ta phải tu rất nhiều công hạnh trước khi quyết liệt tu hành. Đó cũng là lý do mà nhiều người không hiểu. Nhiều người không hiểu rồi trách thầy, nói rằng thầy dạy con đường tu rất là thấp. Rồi nói con đường của thầy chỉ dành cho những người căn cơ hạ liệt, hay nói chuyện thế gian nhiều, vân vân. Bởi vì họ không có ngờ, không có ngờ rằng là muốn đi vào cái vô tâm phải đi qua cái yên tâm, mà muốn được cái yên tâm biết bao nhiêu công hạnh phải làm. Nên vì vậy mà ai nói gì thì nói, thầy không thèm quan tâm. Thầy cứ lặng lẽ xây dựng cái căn bản cho Phật Pháp, tức là từ người xuất gia hay người tại gia gì cũng vậy, chúng ta phải chuẩn bị biết bao nhiêu công hạnh rồi mới đi đến cái đích cuối cùng của cái sự vô tâm. Còn nếu mà mình vội vã đi vào cái vô tâm thì mình sẽ mất nhiều căn bản, tu không được gì hết, mà rơi vào thụ động, tiêu cực, nhu nhược. Mà nếu chúng ta bỏ hết mọi việc để đi tìm cái vô tâm một cách vội vã, chúng ta rơi vào thụ động, tiêu cực, nhu nhược, tức là chúng ta hiểu đạo Phật theo cái khuynh hướng của tiểu thừa. Tiểu thừa ở đây đó, chúng ta dùng cái chữ tiểu thừa, đại thừa, chúng ta hoàn toàn không nói là cái người tu ở bên phía này hay bên phía kia, mà chúng ta chỉ nói là cái hiểu thôi. Cái hiểu thôi. Ví dụ một người xuất gia từ bên Bắc Tông, Bắc Tông, mà Bắc Tông là giống như cái chùa chúng ta đây vậy. Nhưng mà nếu người đó hiểu đạo Phật một cách thụ động, tiêu cực, nhu nhược, bỏ mặc hết tất cả, thì chúng ta vẫn gọi rằng cái người đó dù xuất thân ở Bắc Tông vẫn hiểu đạo Phật theo tiểu thừa. Hoặc là một người xuất gia theo Nam Tông, nhưng mà người đó trong cái sự tu tập có căn bản, làm được nhiều việc công đức, lòng từ bi đối với chúng sinh tràn đầy, thì chúng ta vẫn gọi cái vị sư Nam Tông đó là đã hiểu đạo Phật theo Đại Thừa. Cho nên ở đây chữ Tiểu Thừa, Đại Thừa là không có nói cái chỗ chúng ta xuất gia, cái dòng phái chúng ta đi, mà chỉ nói cái cách chúng ta hiểu đạo Phật. Một điều đáng buồn là thế này, là có rất nhiều người tự xưng mình đi theo kinh điển Đại Thừa, xuất gia ở Bắc Tông, thậm chí tự xưng mình tối thượng thừa, nhưng cái hiểu của đạo Phật là hoàn toàn theo Tiểu Thừa. Hoàn toàn theo Tiểu Thừa, tức là không có xây dựng nhiều cái công hạnh lợi tha từ bi, mà chỉ vội vã đi vào cái vô tâm, cái tinh tấn quyết liệt cực đoan, thì chúng ta vẫn gọi người đó là Tiểu Thừa. Tiểu Thừa là cách hiểu như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ phân biệt một số các hình thức, các điều kiện của sự yên tâm, để mình thấy coi mình đã làm cái gì để cho đời tu mình được yên tâm trước khi mình đi vào vô tâm. Cái thứ nhất, cái yên tâm á, là bởi vì không phải bận tâm lo công chuyện. Đồng ý không? Nên là nếu mình không phải bận tâm lo gì hết thì đúng là mình đang yên tâm. Phải không? Được chưa? Được chưa? Không, điều đó định nghĩa căn bản thôi. Tức là khi mình không có chuyện gì phải lo lắng thì cũng gọi là yên tâm. Được không? Đó. Ví dụ thế này, là mình đang sống ngày nay nhưng mình không cần phải lo là ngày mai thiếu đói, bởi vì mình biết chắc là trong nhà mình có gạo, có thức ăn, có tiền. Đúng không? Tức là khi mình không bận tâm lo lắng những điều đó thì gọi là mình yên tâm. Đồng ý không? Như vậy để mà được cái yên tâm này là mình phải có phước. Đó. Cho nên phải có phước làm cho mình không phải bận tâm lo công chuyện nhiều, là mọi chuyện dường như nó đã sắp đặt sẵn. Đó, đó là cái yên tâm thứ nhất là vậy đó. Nên để được cái yên tâm này là mình phải có phước, nên không quá lo lắng về cái ăn, cái mặc. Còn nếu mà chúng ta quá lo lắng về cái ăn, cái mặc, nghĩa là mình chưa có phước, thì tức là mình cũng không được cái yên tâm. Đó là lý do tại sao mà Thầy cứ khuyên Phật tử phải nỗ lực làm phước là vậy đó. Nghèo phải ráng làm, giàu phải ráng làm. Cái giá trị con người nằm ở chỗ làm phước. Không có phước là giá trị mình tuột xuống dưới liền. Mà nếu quá nặng nghiệp là tuy làm con người á, mà người ta đối xử mình không khác con vật liền. Nó do cái phước của mình thôi. Còn nếu cái phước mình lớn thì đi đến đâu cũng được người ta trọng vọng. Nên cái phước rất là quan trọng. Mà trước hết là cái phước làm cho mình yên tâm, mình không phải quá lo lắng về đời sống, về cái ăn cái mặc. Đó là cái thứ nhất, là cái phước quá khứ. Cái thứ hai mà để gọi là yên tâm á, mà không phải lo lắng công chuyện, là mình đừng có bày đặt chuyện ra. Đừng có bày đặt công chuyện ra. Cái người thế gian thì Thầy không có biết, nhưng mà chùa có nhiều khi có cái bệnh là bày chuyện ra. Bệnh bày chuyện ra là sao? Ví dụ như đang ở không như thế này ha, cái đang tu tập đều đặn như thế này, cái ông thầy trụ trì chắp hai tay sau lưng, ông đi tới đi lui tới lui, ông ngồi ông ngẫm nghĩ, nói giờ phải dời cái nhà mát qua bên đây đẹp hơn ha, để cái nhà mát cũ trồng dở hết, xới đất lên trồng hoa, thôi xúm nhau làm, đó gọi là bày chuyện á. Mà sự thật ra là để cái nhà mát chỗ cũ cũng chả chết ai, thấy không? Mà dời cái nhà mát qua chỗ mới cũng chả mọc thêm ai được kilo nào. Nhưng mà động tâm bày chuyện, mà khi bày chuyện rồi thì phải làm sao? Phải tính toán, phải bận tâm, phải lo lắng, phải tính toán tiền bạc, chạy vậy kêu gọi xin xỏ. Đó, anh gọi là bày chuyện. Mà trong Thiền Lâm Bảo Huấn đó, có một vị cổ đức, thầy quên mất cái tên nào, bị lâu quá rồi, vị đó có nói câu này: không có chuyện thì đừng có bày chuyện. Không có chuyện đừng bày chuyện. Nên cái mình bày chuyện á, làm hao tổn sức của đại chúng, làm bận tâm của mọi người, nên cái người trụ trì sẽ bị tổn phước. Thì nhớ, có lần có một thời gian thì ở trong một cái đại chúng đó, thì cái người mà họ có cái trách nhiệm á, thì chuyên môn thích bày chuyện, không bao giờ để chúng ở không. Nghĩa là cái ngày đó mà ngày hơi rảnh rỗi được một hai ngày là thế nào, ông thầy đó cũng tìm cái chuyện gì đó để mà huy động cái sức của nhiều người ra bày làm chuyện này chuyện kia cho nó hết thời gian đi. Không thích để chúng ở không. Không hiểu cái quan niệm như thế nào. Trong khi chúng thì rất quý thời gian để học, để tu. Nhưng mà ông ta thì luôn luôn tìm chuyện bày ra để cho chúng phải làm, phải tính toán, phải bận rộn. Những cái đó là cái không nên làm người ta bận tâm. Vì vậy, cái này thì nói trong chùa thôi, chứ còn ngoài thế gian thì thầy không có rành lắm. Thầy không rành lắm là bày hay không bày. Là cái người mà lãnh đạo trong chùa, trong chúng đó, phải sắp xếp làm sao đó, đừng rơi vào cái lỗi bày chuyện. Tức là chuyện gì đáng làm thì làm, không đáng làm thì đừng làm. Chứ đừng để mà cho chúng ráng sức. Thành ra rơi vào cái lỗi làm bất an đại chúng. Còn người thế gian thì thầy không có hiểu lắm. Thầy không hiểu là ví dụ trong sống trong một gia đình thì người ta có mắc cái bệnh bày chuyện này bày chuyện kia hay không. Không biết có không ta? Hỏi cư sĩ hay có không? Không, cái người giàu á ha. Cái người giàu có thể bày chuyện. Nhưng thôi giàu bày kệ họ. Còn nghèo chắc chẳng ai dám bày chuyện gì. Đó là vậy. Cái yên tâm thứ hai là thế này. Là yên tâm vì không làm gì sai lầm. Cái này mới là cái giá trị này. Cái giá trị của Đạo Phật này. Là chúng ta yên tâm vì mình không làm gì sai lầm. Còn thường á, khi làm cái điều gì sai lầm là luôn luôn gây vào tâm chúng ta một cái điều bất an. Đó là cái để ý như vậy. Cái làm sai á, luôn luôn nó đưa ra một cái hối hận, cái bất an. Cái người làm sai á, mà không nhận lỗi, không hối hận á, thì tạm thời là họ có thể giống như thản nhiên. Nhưng mà quả báo về sau thì rất là kinh khủng. Còn cái người làm sai á, mà hối hận thì cái tội họ được gột rửa từ từ liền. Nhưng có lần thầy giảng cái bài hối hận á, nhớ không? Trong tâm lý đạo đức á. Thầy nói cái tâm hối hận rất là quý là vậy đó. Vì nó có cái công năng, nó làm lần lần cho cái tội của mình ở trong tâm được rửa lần. Cái nghiệp đối với chúng sinh có thể còn, có ngày phải trả. Nhưng mà cái tội, cái xấu trong tâm nó sẽ được rửa lần bởi cái tâm hối hận. Cho nên cái tâm hối hận rất là quý. Nhưng mà hối hận thì cũng là bất an. Cũng đang trong giai đoạn bất an. Vì vậy là không làm gì sai lầm thì chúng ta được yên tâm, đỡ phải bất an. Mình biết sám hối chân thành thì tâm cũng sẽ từ từ an trở lại vì do cái xấu nó hết đi. Những cái điều gọi là làm sai lầm là thế này. Ví dụ chúng ta hại người hoặc là vô tình hoặc cố ý, làm cho người ta thất điên bát đảo, làm người ta khốn khổ, người ta bị thương tật hoặc là người ta bị chết, thì mình bất an dữ lắm. Vô tình thì nó đỡ bất an hơn. Còn đã cố ý rồi thì sau này dày vò cả đời chịu không nổi. Nên hồi nhỏ thầy hay nghe câu nói mẹ thầy, chắc không miền Huế nói, là có nói câu này, chưa đánh thì mặt đỏ như vang, mà đánh rồi mặt vàng như nghệ. Thì Định Hướng nghe câu đó không? Có nghe không? Có phải không? Những miền Trung có câu đó. Là để mẹ thầy nói mấy cái người mà gây lộn á, cứ hâm chực chực đánh nhau đó, chưa đánh thì hăng lắm, mà đánh rồi thì sao? Bắt đầu sợ lo, không biết cái hậu quả là họ sẽ trả thù, họ đón đường, họ thưa công an sao, nên là nhiều chuyện sẽ xảy ra. Nên chính cái đó, cái mặt vàng như nghệ đó, tức là cái lo lắng bất an khi mình đã làm cái điều sai rồi. Ông bà ngày xưa nói những câu cũng chí lý lắm, chưa đánh mặt đỏ như vang, đánh rồi mặt vàng như nghệ là vậy. Hoặc là nhiều khi có những cái câu nói mình vô tình thôi, câu nói những vô tình, nhưng mà mình lỡ mình nói làm cho hai bên họ hiểu lầm nhau, họ ghét nhau cả một cái thời gian dài, thì chính cái đó cũng làm tâm mình bất an. Nói chung là cái điều gì mà mình làm bất lợi cho người, làm tổn thương con người, đều làm tâm mình bất an. Do đó là chúng ta tránh những điều đó để cho tâm mình nó yên. Hoặc là chúng ta vi phạm một cái giới điều hay một tiêu chuẩn về tâm lý đạo đức cũng làm tâm mình bất an. Ví dụ như cái người tu là không uống rượu đi, rồi, hoặc là cư sĩ mình không uống rượu, mà bữa nào đó mình uống chai rượu, bữa nào nó đã quá uống với bạn bè chai rượu, rồi cái sau đó cái nhớ lại mình thấy mình vi phạm một cái giới điều, là tâm mình cũng cảm thấy áy náy bất an là như vậy. Hoặc là vi phạm một cái tiêu chuẩn về tâm lý đạo đức, là ví dụ trong cái tâm lý đạo đức có một cái tâm lý là không có đố kỵ. Mà có một lúc mình đã khởi cái tâm đố kỵ với huynh đệ, khởi tâm đố kỵ, mình không muốn cho người ta hay, không muốn cho người ta được vinh quang, muốn người ta phải thua mình, thì cái tâm đó là một cái tâm sai lầm, vi phạm về tâm lý đạo đức. Nên mình, khi mình thoát ra được khỏi cái tâm đó rồi, mình hối hận, đó là do cái sự vi phạm như vậy. Đó cũng là cái là đã làm điều sai lầm nên bất an. Vì vậy có một cái lý do để chúng ta yên tâm là không làm gì sai lầm. Thì cũng trong cái phần mà không làm gì sai lầm, chúng có cái điều này nữa là đôi lúc cái sự mà chúng ta can đảm cứu người trong cái cơn hoạn nạn thì cũng là một cái điều giúp cho chúng ta yên tâm. Thì lát nữa phần tới thầy sẽ nói điều này. Cái thứ ba nữa của cái yên tâm là vì đã tạo được nhiều công đức lành. Cái công đức lành nó có cái hay thế này, là khi mà nó chưa tạo thành cái quả báo thì nó đã giữ cho cái tâm chúng ta được bình yên. Hay như vậy đó. Là ví dụ bây giờ mình thấy cái người nghèo khổ, cái mình lấy tiền ra mình chia sẻ với họ, thì theo cái nhân quả đó, mà mình lấy tiền mình bố thí, mình cúng dường á, thì tương lai về sau này mình sẽ có một cái điều may mắn về tiền bạc. May mắn về tiền bạc là tiền bạc sẽ đến với mình dễ dàng trong một lúc nào đó, rồi sau đó hết, hết phước thì thôi. Còn nếu mình thường xuyên bố thí cúng dường thì trong tương lai cái tiền bạc nó đến với mình rất là dễ dàng, thông thả. Thì đó là cái quả báo của tương lai. Nhưng mà cái quả báo tương lai chưa tới á, thì ngay trong hiện tại tự nhiên cái việc mình làm phước đó, nó giữ cái tâm mình trong yên bình. Hay như vậy, nó giữ tâm mình chắc, không có bị xao động nhiều. Đây là cái phước rất là nhanh chóng của cái việc làm thiện. Đây là cái chỗ mà trong kinh Nikaya, trong Tăng Chi có lần Đức Phật nói á, là bố thí để trang nghiêm tự tâm, là cái chỗ này. Bố thí để trang nghiêm tự tâm là không hiểu sao khi mà mình giúp người khác thì quả báo chưa xảy tới, nhưng mà cái phước vô hình nó giữ tâm mình cho yên tĩnh lại, tự nhiên mình không còn những cái đau buồn xao động vô cớ. Nên có một lần vậy, có một người họ nói tâm họ buồn thảm xao động và làm cách nào cho hết, thầy khuyên họ là cứ đi làm phước, đi giúp người bố thí, tự nhiên sẽ yên. Thầy cũng không hiểu là họ có nghe lời thầy hay không, nhưng mà trên nguyên tắc, trên công thức của nhân quả và tâm lý thì đây là một điều có thật. Nên cái công đức lành giữ cho tâm mình được yên trở lại. Mà cái việc giúp người á thì có nhiều cái để giúp, thầy nói phớt thôi. Ví dụ như là giúp người qua cái khó khăn, lúc họ đang ngặt nghèo, mình bố thí, mình san sẻ, mình giúp cái gì đó làm cho họ qua được cái lúc mà đói kém thiếu hay là vất vả nào đó, vân vân. Hoặc là mình giúp họ ổn định được cuộc sống, nào giờ họ hay vất vả bấp bênh, thế mình đã tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm, có nhà cửa để ở gì đó, vân vân. Thì đó gọi là giúp người ổn định cuộc sống. Hoặc là mình giúp người biết Phật Pháp, từ cái người chưa biết Phật Pháp lung tung hết, làm gì không biết tội biết phước gì hết, bây giờ bắt đầu mình giúp cho họ biết là hễ làm điều này là tội, làm điều kia là phước, để họ quyết định, họ chọn cái hành động cho đứng đắn. Thì gọi là chúng ta cũng tạo được công đức lành. Mà công đức lành này mới vĩ đại. Cái mà giúp người mà biết Phật Pháp mới là vĩ đại. Mà trong cái biết Phật Pháp, cái quan trọng là biết tội phước. Thế nào là tội, thế nào là phước. Đây là cái điều rất là quan trọng. Thế thường người đời họ làm, họ không biết tội phước. Thấy đáng thương lắm, đáng thương. Ví dụ nhiều khi mình thấy, như thế thầy nghe cái chuyện anh Thư ạ. Đi làm trên này vừa về tới nhà thì dưới đó bạn bè đã dọn sẵn tiệc nhậu, họ kéo nhậu tới khuya. Thì những người về họ nghĩ là vui chơi, nhưng họ đâu biết đó là tội. Là vợ con họ rất là phiền, tốn tiền, tốn bạc, tốn thời gian. Đáng lẽ cái thời gian đó dùng để tu tập làm điều lành, thì thời gian đó họ phung phí trong cái nhậu nhẹt. Thành thử sau này họ không còn thời gian để sống nữa. Đó là lý do tại sao người ta chết yểu. Chết yểu vì cái thời gian để sống trên đời mình xài tầm bậy, thì trời đất không có cho mình thời gian để sống nữa. Một trong những lý do để chúng ta thọ hay yểu cũng là lý do, cũng làm cái nữa là chúng ta sử dụng thời gian sống của mình như thế nào nữa. Cái người mà sử dụng thời gian sống hợp lý, đúng, chặt chẽ thì thường được sống lâu. Còn người nào phung phí cái thời gian sống của mình, tức là dùng cái thời gian sống làm chuyện tào lao bậy bạ, thì trời đất không cho sống nữa. Cái nhân quả nó có nữa. Nên vì vậy khi mà mình cho người ta biết Phật Pháp, tội là gì, phước là gì, cái người ta tự giữ lấy người ta trong cái điều đúng thì mình cũng được phước, và cái phước đó cũng vậy, giữ cho tâm mình rất là yên đó. Đây là một điều lành. Một điều nữa, điều thứ tư nữa là yên tâm vì chúng ta đã hoàn thành được bổn phận. Trong cái cuộc sống này chúng ta có nhiều bổn phận lắm. Cái bổn phận đối với đời, nó là cái nợ của chúng ta đối với cuộc đời này. Cái nợ trước hết là đối với gia đình, đối với đất nước, đối với xã hội, đối với cái công sở mình làm. Mà thường là cái trách nhiệm nặng là hai cái chính trước mắt chúng ta thấy là gia đình và cái sở làm. Đó là hai cái trách nhiệm mà buộc chúng ta phải hoàn thành trước mắt. Còn những cái xa hơn, gián tiếp như là đất nước, quê hương, đạo pháp đó, coi như vẫn là đứng gián tiếp ra xa xa một chút. Để thầy nói người thế gian đó. Còn người tu thì cái bổn phận mà trực tiếp chúng ta phải hoàn thành là đối với ai? Đối với chùa thôi. Thì nếu mà chúng ta hoàn thành bổn phận đối với chùa thì tức là mình đã lo cho Phật Pháp, tức là mình đã lo cho chúng sinh. Còn người đời á thì có hai cái bổn phận nặng, là một là với gia đình, hai là đối với sở làm. Đối với gia đình là bởi vì sao? Bởi vì gia đình là một cái tổ ấm chặt chẽ liên quan với nhau, sống chết cùng nhau, nên phải lo cho nhau. Còn đối với sở làm là nếu mình không lo toàn bổn phận, chu toàn bổn phận thì sao? Thì mất việc. Mà mất việc tức là gia đình mình đói. Cho nên cái bổn phận đối với sở làm và đối với gia đình nó liên quan chặt chẽ với nhau. Chặt chẽ mà cái điều đó nó đè nặng trong tâm mình dữ lắm. Nhưng mà tuy nhiên cái người Phật tử biết đạo thì khi mình làm việc ở sở làm thì mình lo chu toàn công việc một cách tốt đẹp, thì để cho nó làm đẹp lòng, làm được việc, làm cho mình cũng có phước nữa. Nên cái người Phật tử thường là vậy đó, thường cố gắng làm cho được việc ở nơi cái sở làm của mình. Vừa rồi thì có gặp một anh Phật tử ở bên Pháp về, thì anh rất là ngoan đạo. Anh mới kể chuyện rằng là khi anh làm trong cái sở làm của cái người chủ là người Pháp thì người chủ này rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì anh làm theo tinh thần của đạo Phật, là làm cho hết việc, làm tận tình, làm không có phân biệt là cái đó của chủ, mà cứ nghĩ như là của mình, hay bổn phận cứ làm cho hoàn thành. Nên chính vì cái thái độ làm việc tận tụy tốt đẹp đó mà cái người chủ người Pháp rất là tin cậy. Họ sẵn sàng sa thải cái người đồng bào của họ là cái người là người Pháp, nhưng mà luôn luôn giữ anh lại để làm, mặc dù anh là người Việt Nam. Chúng ta thấy ở đây là cái đạo lý, cái đạo đức nó đã thắng được cái tinh thần chủng tộc. Nên chúng ta thấy đạo lý, đạo đức nó đã thắng. Mà cũng là cái tốt đẹp khi chúng ta hiểu được cái đạo lý gọi là hoàn thành bổn phận. Mà khi hoàn thành bổn phận như vậy là chúng ta giống như trả được cái món nợ đối với cái người thân trong gia đình mình, đối với cái sở làm của mình, làm cho tâm mình cũng yên nữa. Còn cái người mà tránh né cái trách nhiệm với gia đình, nhiều thay vì phải lo cho vợ, cho con mình, cho chồng mình, thì luôn tránh nó tìm vui bên ngoài chơi, con học hành sao không biết, vợ mình vui hay buồn sao không biết, không quan tâm, thì người đó sẽ chuẩn bị sau này sẽ bất an lớn. Còn ví dụ như mình làm trong sở làm vậy mà cứ tránh nặng tìm nhẹ, là thích làm cái không hết giờ, không cần phải biết việc xong hay xong, ai lo, còn mình chỉ làm cho hết giờ, thì thấy thì khỏe, nhưng về sau bất an là bởi vì sao? Bởi vì phước hết rồi mất việc. Nó là như vậy. Cho nên cái việc mà chúng ta cố gắng hoàn thành cái bổn phận của mình cũng là một điều làm cho chúng ta được yên tâm. Còn ở trong chùa cũng vậy. Trong chùa thì làm cái nơi phước điền để cho chúng ta công quả. Chúng ta về đây mình tu hành, nương tựa với nhau mà tu. Nhưng mà chùa cũng là một cái ruộng phước. Tất cả huynh đệ chúng ta đều là những người tu, đều là những người tương lai sẽ làm thánh. Bây giờ còn hơi gây lộn chút xíu vậy, nhưng mà tương lai coi về chứ cũng làm thánh hết trơn à, không sao. Cho nên chúng ta có công quả mà chúng ta, công quả cho chùa, công quả cho huynh đệ, tức là chúng ta cúng dường cho những bậc thánh tương lai mà mặc dù đang là những người gây lộn hiện tại đó, cũng không sao hết. Nên rất là có phước. Nên những cái việc gì mà đại chúng đã giao cho mình mà mình hoàn thành một cách tốt đẹp thì cũng là chúng ta có cái phước, nên cũng làm được tâm mình yên như vậy. Một cái điều nữa để gọi là tâm chúng ta yên là thế này, là chúng ta yên tâm vì giúp được người trong cảnh khốn cùng nguy hiểm. Cái chỗ này chứ phước lớn. Ví dụ này, ví dụ như là mình giúp cái người nghèo mà đi qua cái cảnh túng thiếu khó khăn thì nó có cái giá trị của nó, là phước đó có vẻ như nhỏ nhỏ, dài dài. Nhưng mà nếu mình gặp cái người đang ở trong cái nhà bị cháy á, mà mình tìm cách mình dập tắt cái đám lửa gấp đi để đừng cho người ta chết, hoặc là lúc đó mình tạt nước vô người mình cho ướt, mình quấn cái khăn ướt che người mình rồi mình lao vào đống lửa, mình bông người ta chạy ra, cứu được mạng người ta trong cơn nguy hiểm, phước nó lớn. Mà làm cái tâm mình nó yên cũng phải 5-10 năm vậy. Hay như vậy thì nó yên, chứ chưa nói tới cái định nha. Tới cái định thì lát thì nói lại. Nên cái mà cứu người trong cái cơn hoạn nạn nguy cấp được phước rất lớn. Hoặc là ví dụ mình thấy người chìm sông, chìm sông thì mình tìm cách vớt người ta lên, nhưng mà quan trọng phải biết bơi giùm chút nha. Nếu không biết bơi thì phải la cho lớn, phải lấy cây, lấy đồ, lấy phao rồi quăng ném xuống cho người ta chụp. Chứ đừng có nghe thầy giảng rồi không biết bơi, nhào xuống cái rồi cái thêm được mạng người nữa. Cái ai hỏi sao nói trước khi chết mới mở miệng nữa, tại thầy Chân Quang cũng kêu thấy chìm sông nhảy xuống cứu, rồi cái nhắm mắt tắt hơi đi luôn. Hoặc là nói chung là người ta trong cái cảnh nguy hiểm mà mình giúp người ta được thì phước lớn. Nên trong nhà nhỏ có câu là kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, thấy việc nghĩa mà không làm không phải là người dũng. Tức là ý khuyến khích rằng khi chúng ta thấy những điều nghĩa, những cái điều mà cứu giúp người trong cơn hoạn nạn khốn khó, mình phải làm, thì đó là cái dũng. Thì dĩ nhiên làm cái này nó phải đòi hỏi cái can đảm, cái dũng lực. Nhưng mà không ngờ nó làm cái phước lớn, làm cho tâm chúng ta yên được một thời gian rất là lâu. Hết cái phước đó rồi đó, bắt đầu tâm bắt đầu mình sao động trở lại, mình phải tìm việc phước khác mà làm tiếp. Còn nếu cái người mà biết làm phước hoài thì tâm cứ yên hoài, yên hoài. Rồi nó có cái này nữa, có những chuyện đại nghĩa, những cái nghĩa lớn mà khi chúng ta bắt tay vào làm á, chúng ta phải bận tâm lo lắng hết sức vậy đó. Là ví dụ như là lúc đất nước đang bị ngoại xâm, thế là từ vua cho tới quan cho tới dân đều phải bận tâm mà lo đối phó với ngoại xâm, thì bất an không? Rất là bất an, phải không? Ví dụ bây giờ nói là giặc Mông Cổ qua đánh đi, thì từ vua quan cho tới thứ dân phải đoàn kết một lòng, phải ngày đêm mà suy nghĩ nát óc để tìm cái kế mà chặn đứng quân địch. Bởi vì địch quá mạnh, địch quá mạnh. Địch quá mạnh là một cái người lính của Mông Cổ ngồi trên lưng ngựa có thể giết được 50 người, 50 người, mà 50 người lính đó. Còn nếu mà gặp dân thường thì họ giết luôn một người, họ giết luôn mấy ngàn người. Còn mà đánh nhau với lính bình thường, họ có thể đánh được, thắng được 5 người lính đối phương, có thể thắng được 10 người lính đối phương, thắng được 50 người lính đối phương. Nghĩa là cái mức độ thiện chiến của người lính Mông Cổ khủng khiếp như vậy. Cho nên từ những bộ tộc rất nhỏ mà họ chiếm gần hết thế giới. Khi cha ông chúng ta đối diện với những kẻ thù mà hung hãn dữ dội vậy, cha ông chúng ta cũng phải ngày đêm nát óc. Cái nát óc đó gọi là bất an. Nhưng mà bất an vì cái chuyện đại nghĩa. Thì có cái hay thế này, đối với chuyện đại nghĩa đó mà khi chúng ta thực hiện xong rồi đó, thì sau này cái tâm rất là an. Lúc đó bất an nhưng về sau thì cực kỳ là được yên tâm. Còn cái người ngược lại, thấy cái chuyện nghĩa đó mà trốn, thấy đất nước nguy hiểm, gian nguyên, dân tình khốn khó, bị đồng bào bị giết chóc, trốn luôn tuốt vùng núi ở ẩn luôn, thì người đó được yên không? Yên không? Yên, lúc đó rất là yên. Nhưng quả báo chờ phía sau, một lúc nào đó sẽ rơi vào cái cảnh mình làm bậy để rồi bất an cả một đời, cả nhiều kiếp sau nữa. Nên đây là cái chỗ mà nếu người không hiểu thì sẽ hiểu sai. Nói tại sao tu theo đạo Phật rồi còn vướng bận vào chuyện hồng trần. Nhưng mà không ngờ là cái chuyện nghĩa lớn, việc đại nghĩa mà không làm, không chịu bận tâm để làm thì sau này lãnh quả báo thê thảm. Còn cứ bận tâm mà làm thì cái phước lành về sau sẽ được tâm rất là yên. Đây là điều mà chỉ có nhân quả mới giải thích. Còn cái người mà hiểu đạo sơ sơ là sẽ hiểu lầm. Hiểu đạo sơ sơ cứ tưởng là việc diễn bỏ trôi hết, đừng làm gì hết để cho tâm yên liền, đi vào vô tâm liền, thì người này hiểu nhân quả không sâu sắc. Cũng như vậy đối với chuyện Phật Pháp cũng vậy nữa. Ví dụ như Phật Pháp là chân lý cho loài người. Là ngày hôm nay cái người trí thức trên thế giới đều công nhận đạo Phật rất là đẹp, đúng. Và họ lần lần họ hướng về để tìm hiểu đạo Phật, tu tập theo đạo Phật. Nhưng mà tuy nhiên là có những lúc là đạo Phật bị những thế lực bên ngoài tàn phá, phá hoại, gây chia rẽ. Họ làm cho tăng ni phải chống đối với nhau, họ đàn áp, họ ngăn cản, họ cầm tù, họ giết chóc, như là chúng ta đã từng bị Hồi giáo tiêu diệt, vân vân. Vậy rồi chúng ta bị những cái thế lực của ngoại đạo họ luồn vào trong đạo Phật một cách bí mật để họ xúi tăng ni Phật tử chống đối lẫn nhau, người này cứ chống người kia, làm cho đạo Phật bị chia rẽ và yếu đi cái kế ly gián của họ. Và đạo Phật chúng ta hiện nay đang rơi đúng vào cái kế ly gián của người ngoài. Chúng ta đang bị rơi đúng vào. Chúng ta cứ đi một vòng từ Nam đến Bắc, chùa này qua chùa kia, thì chúng ta sẽ nghe không dưới 100 cái câu chuyện mà của thầy này nói xấu thầy kia, không dưới. Đây là điều đau lòng trong đạo Phật. Chúng ta rơi đúng vào cái kế ly gián của địch mà không hay, không hay. Nên đạo Phật qua nhiều lúc đã có những thời gian bị nguy khốn, nguy khốn. Mà nếu trong những lúc đó người nào mà tận lực cực khổ lo lắng để mà giúp cho đạo Phật vượt qua cái cơn sóng gió đó, dựng lại cho Phật pháp được hưng thịnh, thì lúc mà làm điều đó cái người này bận tâm lo lắng, giống như bất an. Nhưng mà cái phước lành để được cái tâm an lành về sau lại rất là lớn, rất là yên, có thể vào được định luôn. Còn cái người thấy Phật pháp nhiễu nhương mà tránh né, tìm cái an cho riêng mình, thì người này lúc đó được yên đó, lúc đó được yên đó. Nhưng về lâu về dài thì đến lúc nào đó họ sẽ rơi vào những cái lỗi lầm rất là nặng để bị bất an. Đó là chưa nói quả báo, chỉ làm sai lầm thôi là tâm đã bất an rồi, chứ còn quả báo tới thì nhiều cái thê thảm hơn nữa. Đó là cái mà chúng ta nói đó, là đối với những chuyện nghĩa lớn, những chuyện đại nghĩa của đạo pháp, của dân tộc, mà nếu chúng ta chấp nhận cái bận tâm để mình lo lắng, mình xây dựng, thì sau này chúng ta được cái tâm yên lành rất là vững vàng, rất là lớn. Có những kẻ gọi là họ theo đuổi cái mục tiêu của họ, cái tham vọng của họ, cái đường lối của tôn giáo của họ, họ hay đem bom đi khủng bố, và họ cho đó là để họ đạt được những cái lý tưởng gì đó của họ, để họ xây dựng cái đạo của họ hay cái đường lối chính trị của họ, bằng cách là cứ đem bom đánh sập cái nhà này, giết hại được nhiều người kia để gây cái tiếng vang, để họ muốn cho thế giới biết đến mình bằng cách giết nhiều người. Thì báo đăng tin ra, rồi họ đứng ra họ nhận, họ nói cái nhóm của chúng tôi vừa mới đánh bom giết 100 người đó đó. Dĩ nhiên họ loan tin thôi chứ không ra mặt, nhưng mà làm cho thế giới từ đó biết có cái nhóm khủng bố đó, rất là kinh sợ. Tức họ tự giới thiệu họ với thế giới bằng cách gây khủng bố, giết nhiều người. Thì không có cái tội nào nặng bằng cái tội khủng bố kiểu đó hết trơn. Vì sao vậy? Vì một người mà chết đó, thì bên cạnh người đó còn có bao nhiêu người thân thuộc, gia đình, vợ con đó. Chúng ta thấy một người chết chứ biết bao nhiêu cái tấm lòng tan nát, biết bao nhiêu cõi lòng tan nát, biết bao nhiêu giọt nước mắt phải rơi. Mà tí gây khủng bố, nổ ầm một cái, nhiều khi chết 10 người, 20 người, khi chết mấy trăm người, có khi chết cả ngàn người. Thì chúng ta biết bao nhiêu cái trái tim tan nát, biết bao nhiêu giọt nước mắt phải rơi. Mà làm cho người khác đau khổ, bất an như vậy, nhiều người như vậy, thì những kẻ khủng bố vậy, quả báo chờ đợi cho họ là dưới địa ngục. Nhưng mà họ không hiểu, họ cứ tưởng họ gây khủng bố như vậy, họ lại được lên thiên đường, rất là đáng thương. Là chúng ta chưa có ai mạnh dạn giải thích cho những người khủng bố như thế hiểu cái nhân quả, để họ tránh, họ đừng làm cái điều ngu xuẩn và độc ác như thế nữa. Cái khủng bố là cái tội lỗi lớn, gây bất an quá nặng. Chúng ta cũng cẩn thận cái lời nói của mình. Vì sao vậy? Bởi vì mình nói bậy cái làm người ta bất an liền. Nói bậy làm người ta bất an, nói bậy mình xúc phạm người ta, làm người ta bất an liền. Nên đây là điều chúng ta cẩn thận. Nên thầy con phân tích nhiều, bởi vì đã nói nhiều trong những lần khác. Trong số những điều làm cho chúng ta yên tâm á, có một yếu tố này nữa, là sự có mặt của những vị thánh làm chúng ta yên tâm tin tưởng. Ví dụ như vào thời Đức Phật, thì có cái sự hiện diện của Đức Phật như là một cái bóng mát Cho nên những người đệ tử Phật gồm cả tăng ni, cả Phật tử, họ yên tâm ghê lắm. Tại họ biết là có một Đức Phật, một đấng giác ngộ tuyệt đối như thế đang hiện diện với cuộc đời. Họ cứ yên tâm nương tựa vào đường lối của Ngài, lời dạy của Ngài mà sống cho tốt, tu cho tốt, rồi mọi việc sẽ tốt, đạo quả sẽ đến. Nên họ yên tâm vì có cái vị thánh đứng ở chỗ đó, đứng sừng sừng giữa cuộc đời, làm cái bóng mát che chở, làm cái ngọn núi một chỗ dựa cho mọi người. Rồi sau khi Đức Phật nhập diệt, sau này thỉnh thoảng chúng ta cũng có những vị thánh nổi tiếng xuất hiện, cũng đem lại cái sự ấm áp như thế, cũng đem lại cái niềm tin về chỗ dựa như thế cho cuộc đời. Cho nên chúng ta thấy cái một vị mà tu hành mà tới mức độ đắc đạo, là có thể đem cái năng lực của mình để giáo hóa chúng sinh, cũng được công đức rất là lớn. Là bởi vì sao? Bởi vì làm cho rất nhiều người có cái niềm tin là tâm được yên ổn. Đó, làm cho nhiều người được niềm tin được yên ổn. Đó là cái công đức của những vị thánh. Nên những người mà thực hiện được cái chân lý, có cái sự chứng ngộ một phần nào hay toàn phần, là đều là cái chỗ dựa làm cho chúng sinh yên tâm, nên công đức rất là lớn. Ở đây á, thầy nói hồi nãy thầy nói yên tâm mà chưa nói vô tâm. Về giữa yên tâm và vô tâm nó liên quan như thế nào, ai biết mối liên quan giữa yên tâm và vô tâm? Thôi tốt, để nói lại chỗ này chút xíu, nó gần tới rồi đó. Tức là cái người được cái phước yên tâm vì đã tạo nhiều công đức và kết hợp với công phu thiền định thì sẽ, nhưng mà để thầy thêm chút xíu về thiền định là cái gì mà nó làm cho cái yên tâm thành vô tâm. Thiền định là gì để làm cho yên tâm thành vô tâm? Thầy muốn có cái ví dụ thế này. Ví dụ như mình có cát ha. Cát, một cái đống cát mình nằm vậy đó. Thì cái cát nó có cứng không? Nó không cứng lắm không? Bởi vì gió thổi hoặc là mình dẫm lên nó có thể nó xèo được. Nhưng mà tạm thời nó nằm yên như đó thì cũng gọi là yên. Nhưng muốn cho nó cứng thì phải làm sao? Phải kết dính nó lại bằng xi măng. Thì thiền định tính là cái đó. Thiền định tức là kết dính lại những cái điều yên tâm trong lòng chúng ta thành cái vô tâm, thành cái sức định. Thiền định chỉ là như vậy thôi. Nghĩa là mình có cát rồi á, mình mới nén lại để thành cái khối đá được, cái miếng gạch được. Còn nếu mình không có cát, mình nén lại nó được gì không? Được gì? Không có gì hết. Đây. Hiểu ra chưa? Hiểu ra chưa? Nghĩa là phải có cát á, mình mới dùng xi măng của thiền định mình kết dính lại. Còn nếu không có cát thì mình không kết dính được, phải không? Chỉ thiền định không, mình không nén cái gì lại được hết. Nghĩa là sao? Chúng ta phải có yên tâm, có cái phước của sự yên tâm rồi mình mới dùng cái thiền định như là cái máy ép á, ép lại, ép cái yên tâm lại thành ra một cục vô tâm. Nghĩa là 10 cái yên tâm mình nén lại thành một cục vô tâm. 100 cục yên tâm mình nén lại thành 10 cục vô tâm. Đó, công thức nó vậy đó. Công thức này thì thầy đoán mò, thầy chưa có tính toán, chưa có đem máy đo đó. Thì sau này ví dụ như 200 năm sau, có người họ đem cái toán học vào trong cái tâm linh học, họ tính toán ra được. Họ tính toán ra được. À, họ tính ra thế này, phải mức độ nén như thế này, cộng với là 25,7 của cái yên tâm nén lại sẽ được 1,26 vô tâm. Ví dụ vậy. Ví dụ công thức nó phức tạp gì đó, thầy nói ví dụ vậy. Một ngày nào đó nó sẽ có công thức toán học rắc rối nào đó, thầy cũng chả biết được. Nhưng bây giờ thầy tạm thời thầy nói 10:1 thôi. Là ví dụ như 10 cái cục yên tâm mà nén lại có thành một cục vô tâm. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình làm 10 cái điều lành, làm cho 10 người yên tâm, làm 10 cái công đức, làm 10 cái việc nghĩa, thì mình ngồi mình nén lại, mình sẽ vô được một lớp thiền định. Nén lại, nếu có thiền định hết lại. Còn nếu mình không có làm được những công đức, không có tránh điều ác, không có làm điều thiện, tức là mình không có đạt được cái yên tâm, thì khi mình cố gắng mình ngồi thiền thì cái máy nó có ép, nó ép lại mà nó không có cái gì để ép lại, thì không có gì, không có kết quả. Cũng giống như gỗ sấy đi, như mặt cưa vậy. Khi mặt cưa người ta trộn tí keo rồi nó đem vô máy ép lại, cái thành là miếng ván. Miếng ván nó cứng, không giống vít nữa. Còn mặt cưa thì nó rời rạc. Thì cũng vậy, mặt cưa ví dụ như là những cái mảnh yên tâm của mình, như mình thêm cái chất keo và máy ép của thiền định vô, chánh niệm chánh định vô, thì nó thành cái tấm ván. Tấm ván là như vậy. Cái vô tâm là nó từ cái yên tâm là như vậy. Dễ hiểu không? Dễ hiểu ha. Đó, cái công thức nó như vậy, nó mối liên quan như vậy. Cho nên mình thấy người nào đến với thiền định một cách vội vã mà không có chuẩn bị trước nhiều công hạnh khác, vô là cái lật đật nén lại, vô là hết tốc lực rồi bắt chân ngồi thiền, ngày đêm ráng nén nén ép ép lại, tới chừng dở cái máy ra không có gì trống hết trơn. Nén hai cái miếng sắt ép lại nhau, dở ra có không khí trống, không có gì hết. Vậy không tu tập nhiều công đức lành mà đã vội vã cứ chỉ lo thiền định thì rất là đáng thương. Cho nên ở đây chúng ta vậy, chúng ta vừa ngồi thiền, vừa tạo phước, vừa tập khí công. Nãy khí công á, thì nghĩ khí công chắc là cái chất keo. Thiền định là cái máy ép, khí công là chất keo. Mà cái yên tâm chúng ta là mặt cưa, bỏ vô ép lại. Cũng vậy đó. Nghĩa là cái yên tâm là cát, phải không? Khí công là xi măng. Và cái khuôn của chúng ta là thiền định, ép lại thành ra những cục gạch, táp lô, xây nhà chơi. Nó như vậy. Ở đây chúng ta phân tích vài điểm bên cạnh cái vấn đề yên tâm đó. Hồi nãy chúng ta nói có những vị thánh xuất hiện có mặt làm cho mọi người yên tâm tin tưởng, cho nên vị thánh, sự hiện diện của vị đó đã là một cái phước lành cho thế gian, mà vị đó cũng được công đức lớn. Do đó thầy nói câu này để khuyến khích mọi người, chúng ta ráng tu ráng học là vậy. Chúng ta ráng tu ráng học, mình có cái kết quả gì đó, mình có cái năng lực để mình giáo hóa chúng sinh, mình đem đến cái niềm tin, cái sự yên vui cho nhiều người, làm cho nhiều người được yên tâm, thì công đức của mình rất là lớn. Nên ráng là như vậy. Một điều chúng ta hiểu nữa, Phật Pháp chính là chỗ nương dựa tinh thần của mọi người, chỗ nương dựa rất là chân chính. Thế giới có nhiều tôn giáo, mỗi tôn giáo có một cái quan niệm, cái niềm tin, cái lý thuyết riêng. Nhưng mà khi đem các lý thuyết của các tôn giáo ra đối chiếu so sánh với nhau từng điểm một, thì chúng ta thấy là có một số tôn giáo họ chỉ là những cái ức đoán, những cái tưởng tượng, những cái thêu dệt, những cái kết luận vội vã, mà về lâu về dài nó không đem lợi cho cái tín đồ đi theo cái tôn giáo đó. Mà chỉ có đạo Phật, chúng ta từng câu từng chữ của Phật đều xuất phát từ cái trí tuệ nhìn thấy cái chân lý trong vũ trụ này một cách khách quan, mà đem lại cái tốt đẹp, cái cao cả, cái thanh bình, cái hạnh phúc, cái an vui cho thế gian này. Khi chúng ta đối chiếu lật hết tất cả các tôn giáo để so sánh thì đạo Phật